không ví dụ như rồi đi mình lại có cái cô cổ lại thưa sư cô rất lần thi đua nó không bị trầm lạnh quá do anh quá phải lý do nào con bị trầm cảm lo lắng là bởi vì con là một người hiến kinh gia đình giúp đỡ bố mẹ con cũng không giúp cha mẹ nhưng mà rất nhiều người dân đã lệ thuộc vào cô bởi vì người làm dài lúc bệnh tật kiên cường
họ muốn rủ con đi miếng điện hành thiền theo ý sư là có nên đi hay không đi đó thì sư cũng nói theo cái sự hiểu biết của sư mà bây giờ sư đọc cái gì ngang bài này là quý vị thấy cái sự khó khăn mà trong khi đi miếng điện điều đó không có nghĩa là làm cho quý vị nản lòng mà nếu mà quý vị thật sự muốn đi á, thì phải chuẩn bị tâm tư bởi vì mới nhìn qua thì thấy là người ta đi mình đi ra nước ngoài mình tu tập mình gặp thiền sư cái đó là điều rất tốt nhưng mà trong thực tế nó có những cái chuyện mà mình cần phải suy nghĩ lưu ý tới nhất là mình là người lớn tuổi sức khỏe không có tốt đây vì này mới đi miết điện mới nói thưa thiền sư lúc mới tới đây con cảm nghe rất thoải mái dễ chịu nhưng sau một hai hôm thì tâm con bắt đầu căng thẳng tại sao như vậy bởi vì thiền viện đặt một cái thời khóa tu tập rất là nghiêm khắc và con có bổn phận phải là chấp thủ tuân thủ theo cái thời khóa đó phải thực hành theo cái thời khóa đó nghĩa là người ta đi và ta ngồi có thì giờ thì mình cũng phải làm theo cái đi thì ngồi theo người ta và cái điều đó làm tâm con rất là căng thẳng có lẽ là vị này từ trước đến giờ đó khi nào thích thì tập thiền mà không thích thì nghỉ bây giờ đó người ta nói rằng là phải có một cái thời khóa phải theo vì vậy con theo và con cảm nghe căng thẳng con lớn tuổi đau bốn bệnh hoạn thường xuyên phải ăn uống theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, phải ăn gạo lứt, nhưng ở đây không có gạo lứt, nên con phải ăn cám. Không biết ăn cám là ăn sao, chẳng lẽ là cám cho heo ăn? Không biết nói sao, tại sao vậy, ăn cám thì không được rõ, nhưng mà thôi không hỏi chi tiết, nhưng mà cô này cô nói không có gạo lứt, con phải ăn cám. Đồ ăn chùa cho rất ngon, nhưng mà béo quá không thích hợp cho con. Cô này cô nói cái dùng cái từ cũng là rất là kêu bằng là tử tế thật ra là nói đầy cái dầu mỡ béo quá tức là đầy cái dầu mỡ quý vị mở cái nắp ra là quý vị thấy ở trên này thì đồ ăn mà dưới thì một lớp dầu chứ này người miếng họ thích ăn dầu ghê lắm tôi thấy được khi đi với chư tăng Myanmar đó, đi tới các cái vùng mà người ta trai tăng đó, đó. Rồi thịt người ta kho đó người ta để thịt sao người ta kho vậy thôi miếng cục mỡ mỡ bự vậy này thấy nổi lên trên ở dưới á là một lớp dầu vì nó nước mình kho rồi dầu nó xuống dưới à thì mấy sư miếng điện á nó lấy cái dĩa à, múc cùng ba giá cơm của gì dùng ba cái xong rồi đó lấy cái muỗng á thay vì múc cái phần trên không thọc ở trong đó múc cái dầu à, mở đó bữa chiều tả chừng ăn chắc quý vị chảy nước miếng múc cái mỡ đó à, múc cái mỡ mà thịt mà tại vì nó nằm ở dưới mà thịt nhỏ múc ra múc cũng một muỗng đầy á muỗng canh á đầy đổ lên rồi chưa hết đâu mấy ông mới lấy ớt ớt mà làm ta làm giống như ớt tương vậy đó sa tế rồi cái gì đó ha để lên nhồi làm cho một dĩa như vậy quý vị ăn xong cái miệng lắng lườm mà giống như đánh phấn vậy đánh son vậy rồi ăn xong á tại vì cái tay nó dơ rồi mình nhồi cơm mà tại giờ tay đưa lên là thấy đổ quét là giống như mặt chảy máu vậy đó mà dầu nữa rõ ràng kia rửa xong rồi bên cạnh nó có người ta để một cái bình nước trà để mấy sư súc miệng sụt nhổ làm ao ao vậy và bắt đầu mới buồn mới ăn tăng miệng cái cách ăn của anh ta như vậy họ ăn dầu mỡ nhiều lắm thì cô này nói rằng là một cái từ rất là lịch sự là béo quá nên không thích hợp cho con ý muốn nói quá nhiều dầu mỡ lại nữa nhà thương xa chùa nên phải học cách thức tự chữa bệnh lý phương pháp dưỡng chẩn cô này học ở đâu đó không biết phương pháp xa mặt rồi sao để tự chữa bệnh ngồi thiền con cố gắng theo dõi hơi thở nhưng đau nhức khắp nơi ngồi không được con ráng đi nhưng chân đau quá phải đi cà nhắc. Tâm suy nghĩ thật là tiêu cực, tâm âu lo cho tình trạng sức khỏe của mình. Tâm nó cứ than vãn bên trong và nó nói rằng: có bao giờ vì qua miếng điện tu để rồi từ chỗ trâu lành biến thành trâu què không? Khổ à. Câu này là suy xuống chứ không phải cô kia xuống là cái gì? Trời ơi, mình đang lành bên Thức Sơn, chạy qua đây làm chi để thành trâu què? Giờ chúng nó đi cả nhắc. Quý vị nó muốn thành trâu què đi miếng điện đi. Thiền sư nói nếu biến thành trâu què thì đúng lắm, tại tâm hành giả bị điều kiện hóa, kiến nghĩ rằng với sự sinh hoạt như thế này thì sức khỏe càng lúc càng tồi tệ. Thật trong thực tế không phải. Quý vị nghe một cái lời trình pháp như vậy là quý nghĩ vị này là chắc chịu hết nổi, sẽ đi về rất là sớm. Mà không, cô không những có ở được cái mùa nhập hạ 3 tháng rồi mà cô còn ở thêm nữa. Thì những cái gì mà mình suy nghĩ thật ra nó đâu có quá tệ như vậy không? Đây là cái lời mà thiền sư thường nhắc hoài. Khi mà tâm mình nó tiêu cực rồi, nó suy nghĩ tùm lum tà la, suy nghĩ toàn cái chuyện mà trên trời dưới đất không, mà thật ra không đúng. Vì vậy đừng có nghe cái tâm mình. Tâm mình khi nó bực bội thì nó suy nghĩ rất là tiêu cực. Thiền sư nói tiếp, trước khi đi tôi chắc là cô cũng đã thu thập nhiều thông tin liên quan tới điều kiện sinh sống ở xứ chúng tôi là Miến Điện, và nhất là tại Trần Thiện. Đó là ở đây bạn không thể có hết những gì bạn muốn đâu. Quý vị biết mà, thiền viện thì nó xa thành phố, điều kiện rất là khó khăn, tiêu chuẩn ở Việt Nam khác, tiêu chuẩn ở Miến Điện khác. Nói cái chuyện vấn đề sức khỏe, đau ốm là phải đi nhà thương xa tiếp mù khơi à. Đi một vòng như vậy là tốn tới 10.000 chát, 10.000 chát ra tính ra là 10.000 đô, bây giờ sư không biết nhiều, hai vòng là thấy 20 đô rồi, mà không biết lận lành lận què như thế nào không được rõ. Ra ngoài đó rồi quý vị đông chen lấn rất là dữ à, tại vì bác sĩ thì chiều tối đó họ mới về, mà mình thì mình cần đi sớm để về sớm, bởi vì chùa ở xa. Thì tới nơi là phải chen chút vô, phải đứng phải chờ đợi người ta, rồi đôi khi vô nó khám rồi nó không có thuốc thì nó nói mục tiêu đơn giản thôi, để tôi chích cho ông một mũi thuốc giảm đau, có đơn giản vậy thôi. Tôi chắc chắn rằng là bạn đã có rất nhiều thông tin liên quan tới đời sống ở Miến Điện và nhất là trong Trường Thiền. Không thể nào bạn có hết những gì bạn mong đâu. Do đó phải cố gắng chuyển tâm, thay đổi lối tư duy tiêu cực thì mới mong mình tiếp tục thiền tập được. Bây giờ chỉ có một cách mà cô muốn mở lại đâu mà tu tập, bởi vì muốn đi rồi mà. Qua bên đó muốn ở 3 tháng mà thì phải chuyển tâm. Tâm hành giả đang phản ứng tiêu cực với nhiều chuyện xảy ra chung quanh, cho nên mình không thể nào yên ổn để tu được đâu. Thế mà cái để cái tâm nó tiêu cực, nó bực bội vì cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, từ cái chuyện ăn uống cho đến vấn đề thuốc men, sức khỏe rồi vậy, thì ông thầy sư nói, ồ khó tu ghê lắm. Nếu chịu khó chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, tâm yên xuống, lúc bây giờ mới bắt đầu tu tập được, mới nhận ra rằng tâm khó chịu, tâm phản ứng với mọi thứ, không kể bất cứ một thứ gì. Chỉ có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ nó tới là cái tâm nó đã phản ứng rồi thì nó rất là tiêu cực. Nó suy nghĩ rất là từ cái chỗ mà rút lui đi về không à. Cứ nghĩ rằng mình đau ốm bệnh hoạn, phải cần cái này, phải cần cái nọ, tâm muốn nhiều thứ quá thì làm sao cho yên mà hành thiền đây? Sang đây là vì cái gì? Tại sao chúng ta sang đây? Sang đây tức là sang Miến Điện đó. Sang đây là vì hành giả muốn thiền tập, nên thay vì suy nghĩ về cái ăn, cái uống, cái ở, cái mặc, hãy suy nghĩ về pháp hành, và đó là ưu tiên hàng đầu cho người hành giả. Suy nghĩ theo chiều này thì tâm chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn do hoàn cảnh chung quanh và cố gắng khắc phục để tiến tới vấn đề trong vấn đề tu tập. Không có chỗ nào mà không có khó khăn hết. Ngay cả quý vị thấy tới đây đó, Thiền viện Phước Sơn là cái chỗ cũng là Việt Nam này, mà quý vị gặp rất là nhiều khó khăn. Nhiều vị trình bày cho sư đó. Thì quý vị ngay cả xứ mình mà mình cũng gặp khó khăn thì làm sao mà đi đâu mà không gặp khó khăn được. Nhớ có một năm á, nói chuyện liên quan tới vấn đề khó khăn trong thiền tập, là cái cô kia đó, cô là người Myanmar. Ngài Hòa Thượng Upandita đi qua bên Mỹ đó, người ta mời tới một cái chỗ đó là một cái trại hè. Con nít nó ưa tập trung ở đó, đi chơi. thì người ta mượn cái chỗ đó. Thì sở dĩ mà mượn cái chỗ đó là tại vì đó, ở trong đó nó có được hai cái địa điểm mà rất là tốt cho hành giả. Cái thứ nhất, nó có một cái nhà chung như thế này, gọi là một cái hò bự như vậy đó, để nó tụi nó tập trung nó ca hát rồi có sân khấu rồi. Rồi cái dạng mà ở là nó làm từng cái cuti nhỏ nhỏ, từng cái phòng nhỏ nhỏ, trong đó có cột tiêu phòng tắm đầy đủ, vì vậy rất thích hợp với hành giả. Rồi ở trong một cái rừng thông bát ngát à, toàn thông không. Thì khi mà tới cái khung cảnh đó rồi ai cũng thích hết trơn. Mà ghi danh để mà tu tập một cái khóa thiền nó rất là mắc. Một ngày sư giáo hồi đó đã tính 40 mấy 50 đô rồi đấy, mà cách đây cũng cả mít cái chục năm rồi đó quý vị. Đó thì mình phải đi máy bay từ xa tới nè, rồi máy bay nó phải xuống, rồi nó quá cảnh đi tới một cái thành phố nhỏ. Nổi cái đi máy bay không là đủ thấy mệt rồi, hết thì hết giờ rồi. Nhưng mà nghe một cái khóa thiền mà tổ chức ở trong một cái summer camp, tức là một cái trại mà dành riêng cho con nít, ai cũng thích hết trơn. Bởi vì nó quảng cáo, nó chụp mình thấy suối đẹp lắm. Vậy mà quý vị biết, hành thiền chừng ba bữa là con cái bà Miến Điện, bà đi hành thiền rồi bà than thở quá chừng chừng. Tại vì sư biết được là tại vì người Á Châu có trình pháp riêng, rồi người nước ngoài trình pháp riêng. Vì vậy mấy bà đã trình pháp sau sư ngài hòa thượng cho sư ngồi đó để nghe họ trình pháp. Rồi sư nghe bà than phiền. Than phiền cái gì? Đơn giản là thưa thiền sư, mấy ngày hôm nay con về, con vô đây con ăn uống không được, tại vì họ không cho cơm, mà con thì sẽ ăn cơm mà họ không cho. Ông ngài nói có chứ, tôi thấy ở đây người ta có dọn cơm mà, lâu lâu người ta dọn cơm lên cho chư tăng ăn à. Bà nói dạ cơm, nhưng mà cơm gạo lứt, con thì thích cơm gạo trắng. Thành ra ngồi thiền nó nói gạo trắng, la hoài trong đầu vậy đó, không biết làm sao mà giải quyết. Rồi nói gạo trắng mà có một chút nước tương, trà ơi nó ngon biết chừng nào, thì gạo trắng nước tương mà nó vậy. Cái tâm mình khi mà nó lên rồi là nó nhiều cái chuyện ma quỷ ở trong này nó phá mình. Bà này tu không được. Rồi cái hòa thượng lúc đó sư không biết hòa thượng sắp xếp như thế nào, nhưng mà cuối cùng á là có một cái ông ở trong ban tổ chức, ông nghe ông biết được. Ông mới nhờ người ta đi mua một cái loại gạo, cũng gạo trắng vậy, nhưng mà gạo sản xuất bên Mỹ đó, hạt rất là dài. Thì nước tương thì dễ kiếm, bị vô trong chỗ mà mấy cái tiệm chập khô của người Tàu là có. Ông mua cũng một số lớn rất là nhiều đem về cho hành giả. Đó thì lúc đó là ăn xong rồi là đã lắm, thấy có cơm có gạo là thích lắm. Ăn no đã xong rồi, bây giờ vô trình với thiền sư, ủa cho nó ngủ không à? Ngủ chết ngủ sống rồi, đã quá rồi. Bữa trước đói thì nó ngủ, bây giờ no rồi nó ngủ, nó mua ngồi thiền nó ngủ không à. Thì vị này tình tiếp, dạ thưa thầy, trước khi qua đây con đã chuẩn bị rồi, nhưng qua đây con thấy mọi sự còn tệ hơn là con nghĩ, cho nên con rất là lo. Nghe quý vị đi, quý vị người ta cho hết quý vị thông tin, quý vị biết rồi, nghe rồi đấy. Nhưng mà qua tới nơi rồi mình thấy nó quá tệ này. Có nhiều người nói, ô qua không đến nỗi gì đấy. Họ nói dữ quá, nhưng mà qua đây thấy không có tệ. Mà cái cô này thì cô nói, bên này thì quá tệ. Thiền sư nói, hãy thay đổi thái độ, xem mọi thứ đều là những hiện tượng tự nhiên. Đừng lý quá nhiều tới khía cạnh tục đế, đó là đồ ăn, là bệnh tật, là đau đớn khắp người, vân vân và vân vân. Hãy xem chúng là đối tượng để có dịp quan sát tu tập. Nếu cứ giữ mãi thái độ trong đầu những tư tưởng tiêu cực, bạn sẽ rất là khó tu đấy. Ông nói thay vì mình để ý tới cái khía cạnh tục đế là đồ ăn, đồ uống, nhà, cửa, hay là điều kiện vệ sinh, hay là vấn đề bệnh hoạn, thuốc men là vậy đó, thì mình hãy suy nghĩ về pháp hành. Ông nhắc vậy, mình qua đây với mục đích là tu tập. 3 tháng hạ thì cũng không bao nhiêu, 90 ngày nó sẽ cái nó qua rồi. Mình phải ráng mình tu, mình tiếp tục. Bởi vì mình đã xài một khoản tiền rất là lớn để mình tới đây mà. Vé máy bay đã mua vào 2 vòng rồi nè. 2 vòng mà bây giờ một vòng thì ít nhất 150-200 đô, 2 vòng là 300 đô, rồi bọc thêm tiền đi tiêu rồi nữa, thì xài phí giữa đường, nó đã xài một mớ tiền rồi, thì phải cố gắng tiếp tục tu tập, tiếp tục tư duy cho tích cực để mà có thể tiếp tục cái sự tu hành của mình. Thưa thiền sư, con cũng cố gắng đi và ngồi, nhưng đau nhức khắp người, ngồi một chút thì tâm âu lo hồi hộp, nên đau sanh lên khắp nơi. Thiền sư trả lời, như vậy đây là bệnh do tâm chứ không phải do thân rồi đấy. Nãy giờ cô nói tôi tưởng cô thân mà ta ra tâm, bị cô lo lắng dữ quá. Phải suy nghĩ cho đúng, phải có thái độ chân chánh, phải có chánh kiến. Sợ hãi lo âu do mình suy nghĩ không đúng mà thôi. Như vậy tất cả những cái sợ hãi lo âu mấy cái này là do cái tâm của mình nó tưởng ra. Cái thật sự là câu chuyện chưa đến nỗi vậy đâu. Bởi vì cái bằng chứng là cho thấy là vị này tiếp tục ở những 3 tháng hạ mà còn ở thêm 1-2 tháng nữa. Hãy thay đổi quan kiến, những gì mình trải nghiệm, cảm giác khó chịu, đau nhức đều là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này. Suy nghĩ như vậy rồi duy trì chánh niệm, tu tập được thì tâm của bạn sẽ yên, thân cũng từ từ bớt đau bởi vì tâm sân đã giang ra rồi. Sư nói hãy tu tập đi, ráng tập. Mà tu tập được thì tâm nó yên, rồi thân nó cũng bớt, là bởi vì đau quá là vì cái tâm mình phản ứng. Đau quá là bởi vì cái tâm sân mình quá dữ. Bây giờ tâm sân nó yên rồi, tâm nó yên, nó bớt khó chịu rồi, nó giang ra rồi, thì mình tu tập được. Thưa thiền sư, chết con không sợ nhưng con rất sợ đau đớn. Cái gì mà đau đớn là con sợ lắm. Đau thì phải tập tâm để có sự kham nhẫn. Thiền sư nói, chịu đựng chấp nhận chúng, thế chịu hết nổi thì phải thư giãn, thay đổi oai nghi, phải đối đầu với đau nhất. Bởi vì sao? Tuổi quý vị đã cao, mỗi năm mỗi già, mỗi năm mỗi đau nhất, mỗi năm mỗi khó chịu, thoát không được đâu. Không tập bây giờ là trong những năm sắp tới nó sẽ đau. Trong cái điều kiện nào cho dù có thoải mái bao nhiêu chăng nữa, mình có ở bên Việt Nam, mình có ở trong cái điều kiện mà tu tập tốt, thì cái đau nhất nó vẫn ở với mình là bởi vì cái tuổi già mà làm sao, mình không đi ngược được nữa rồi. Đây là một cái khuynh hướng mà mình không thể quay trở lui được nữa, nó phải đi tới thôi. Và nó càng lúc nó càng yếu, là càng lúc nó càng già. Chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, nhắc mở mình như vậy, bởi vì ai mà không già mà ai mà không đau này. Và chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên thôi. Tại sao thân của hành giả đau nhất như vậy? Tại vì có thân nên phải có đau, không thân thì lấy gì đau? Đau là chuyện thường tình chung cho mọi người, ai cũng có thân cả chứ không phải một mình hành giả đâu. Người ta cũng như mình vậy thôi à. Người ta cũng đau, người ta cũng già vậy. Bởi vì có thân là đau à. Phải chi đừng có cái thân này thì đâu có đau. Mà ai, do ai mà ra cái thân này? Phải do mình không? Vì mình muốn thì mình mới tái sanh lại. Mà tái sanh lại thì phải có thân. Thì tất cả đều do mình hết. Mà có cái thân này đau, ai cũng có cái thân hết. Vì vậy chuyện đau nhất là chuyện bình thường. Chuyện này chung hết cho tất cả mọi người, chứ không phải cho riêng hành giả. Đau là chuyện tự nhiên. Mỗi lần đau nhắc mình rằng là một hiện tượng tự nhiên, chứ không phải tôi đau. Thế mà đem tôi đau vô, tôi vô là nó bắt đầu so sánh. Sao mà mình tôi đau thôi, còn mấy người kia không đau. Tôi đau cái bệnh này đã chữa hết rồi, mà bây giờ sao nó bệnh của tôi nó còn trở lại đó. Cứ đem tôi ta vô, đó là mình khổ. Cố gắng duy trì chánh niệm, quan sát trạng thái tâm khó chịu, quan sát cảm giác khó chịu trong người. Đó là cái chuyện mà hành giả có thể làm được. Bây giờ cô còn một chút sức khỏe, khi cơn đau đến mình còn tìm cách cựa quậy, thay đổi oai nghi cho bớt đau. Ngược lại vào lúc sắp chết, thân thể quá yếu đuối, lực bất tòng tâm, chỉ còn cách nằm yên chịu đựng. Lúc bây giờ làm sao mà chịu đựng đây nếu mình không có tu tập? Bây giờ mình còn ngọ ngoại, mình còn trở qua trở lại. Mình nằm đau thì mình đứng dậy mình đi. Mình đi mà mệt mỏi thì mình ngồi. Mình ngồi thì mình nằm. Mà bây giờ nó thân nó còn quay không được, làm sao phải nằm yên đó thôi à? Đó, cái điều này sẽ cảm nhận rất là nhiều. Mà từ năm 2005 mà sẽ cho tới thận với quý vị, khi nó bơm thuốc mê vào rồi nó nằm yên đó rồi. Chân nó cột, tay nó cột, cột khắp nơi trong. Một lần mà xin nó đi cầu là y tá nó vô nó làm cũng cả nửa tiếng đồng hồ cái mình hết đau luôn. Bởi vì nó cột khắp nơi, nó truyền ống khắp nơi là làm sao đây. Thành ra mình thấy là muốn đứng dậy mà đi kinh thành cho nó khỏe, bị nằm hoài nó khó chịu quá, đi không nổi. Rồi bây giờ nằm hoài rồi muốn ngồi dậy, ngồi cũng nổi, vì nó cột khắp nơi trơn sao ngồi. Đến khi mà đỡ đỡ rồi nó thở, nó thả ra cho mình, trời ơi mừng, thấy sức là mừng. Mình mới hiểu rằng là bây giờ mình muốn đi cầu, mình cũng phải nhờ người ta. Mình nằm mà đau nhức khó chịu, mình trăng qua trở lại, mình cũng phải nhờ người ta. Thay áo thay quần mình cũng phải nhờ người ta. Trời ơi, nghĩ tới bao nhiêu đó không là thấy nó phiền hà, nó khổ à. Đó mà mình nhờ cái tu tập rất là nhiều, nhờ cái sự tu hành rất nhiều. Do đó mình kham nhẫn, mình chịu đựng, chấp nhận chuyện tự nhiên. Ai kêu mình vô nhà thương đâu, tại mình hứa mình đi cho trái thận mà, thì phải nó mổ xẻ à. Bác sĩ có nói rất là rõ ràng là phải ông phải nằm nhà thương ít nhất là 3 ngày rồi mới được về. là bởi vì phải đợi thời gian mà cho cái vết thương nó lành. Đó, nhưng mà sư rất là giỏi, sư đứng dậy sư đi bộ hoài thì vết thương nó mau lành, chừng hai bữa là họ cho sư xuất viện. Đó, nhưng mà xuất viện không được là bởi vì hôm đó trời bão, thì anh ở lại thêm hai ba ngày nữa. Mà lúc mà khi mà sư đau rồi đó, mà khi mà sư đứng dậy được rồi, sư nhắc sư bây giờ là mình ngồi mà đau, nằm mà đau là mình đứng dậy đi kinh hành, mình tự do rồi này. Thành ra những cái ngày cuối cùng ở bên bệnh viện thấy bình thường, không có cái gì chứ. Sáng sớm mình cũng ngủ dậy là mình cũng hành thiền như bình thường vậy. Rồi ngồi lâu rồi mệt mỏi thì mình đi kinh hành, không có một cái gì mà nó tác động tới tâm của mình nữa. Ngược lại, vào lúc sắp chết, thân thể quá yếu đuối, lực bất tòng tâm, chỉ còn nằm yên chịu đựng. Lúc gần chết, những cơn đau bạn có biết không, nó sẽ vô cùng kinh hoàng, gấp trăm gấp ngàn lần cái đau chân, đau vai, đau lưng, đau cổ bây giờ. Do đó phải tu tập để đối đầu với nó vào lúc lâm chung. Nếu hành giả thấy rằng lo sợ hồi hộp sẽ làm đau nhất giảm bớt hay sức khỏe được cải thiện thì cứ lo sợ đi. Trong thực tế càng lo thì càng đau thêm nữa, chứ cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Ông thiền sư ông nói, tôi nói lát mà thấy cô không hiểu thì tôi nói thôi, bây giờ nếu mà cô nghĩ rằng là cái chuyện lo sợ hồi hộp như thế này là chuyện hợp lý thì cứ tiếp tục lo đi, cứ tiếp tục sợ đi. Biết đâu lo nhiều, sợ nhiều, đau nhức sẽ giảm bớt hay sức khỏe sẽ được cải thiện thì hãy tiếp tục lo và sợ. Trong thực tế càng lo âu càng sợ hãi, tức là tâm phiền não đó, thì đang có mặt sẽ làm cho cái cơn đau của mình nó càng ngày nó càng tồi tệ thêm, chứ không đỡ hơn chút nào hết. Đức Phật dạy hãy để thân đau, đừng để tâm đau. Một người có tu tập, tâm có chánh niệm, có trí tuệ thì dù đau có đó nhưng tâm của quý vị này không đau. Không đau là tâm không phản ứng, tâm bây giờ không buồn, không khổ, không bực bội với cơn đau. Tại sao như thế? Bởi vì người ấy hiểu rất rõ đau đớn là chuyện thường tình, không sao tránh được. Có một câu đó thôi à, mà mình làm sao mình hiểu đây? Đau đớn là chuyện thường tình, không sao tránh được. Đau đớn là một hiện tượng tự nhiên, nó cho tất cả mọi người chứ không phải cho riêng mình. Làm sao mà bạn hiểu đây? Đôi khi thiền sư này cũng nói rằng là tôi mong hành giả là tu tập một thời gian để hành giả hiểu đau là cái chuyện bình thường, chuyện tự nhiên, nó chỉ là cái cảm giác thôi à, nhưng mà vì tâm sân nó bực bội, nó khó chịu, nó phản ứng cho nó nói đau đau đau. Vì vậy muốn mà thấy tâm mình khó chịu hay không là nghe cái tâm mình nó nói gì. Thấy tâm mình nó nói đau 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 đau, tức là nó khó chịu, nó phản ứng ghê lắm. Đó, vị này sau khi mà trình như vậy đó, thì chừng vài ba tuần sau mới trình một cái bài pháp khác, đây sư mời quý vị đọc cổ nói như thế nào sau một vài tuần tu tập. Lần trước trong phần trình pháp, thiền sư có nhắc nhở con phải thay đổi tư duy, chấp nhận sanh lão bệnh tử, tức là nói về vấn đề đau đớn ốm đó, xem những khó khăn chung quanh là những đối tượng cho mình tu. Con nhớ là thiền sư dặn như vậy, đừng có chấp vào cái chuyện ăn uống bệnh hoạn thuốc men, mà nhắc nhở mình đây là những cái đối tượng để cho mình quan sát, đây nó bồi bổ cho niệm định tuệ của mình, đây là cái sự tu tập. Nghe thế tâm nhẹ nhàng bớt căng thẳng, nhưng chỉ có được một vài ngày thôi, vì một hôm từ phòng đi lên trên thiền đường chân con đau rất dữ, tâm bắt đầu hốt hoảng suy nghĩ rồi cái gì nữa đây. Mới được có mấy ngày thì chân nó đau, mà khi mà chân nó đau thì cô này cô sợ, cô hỏi rồi cái gì nữa đây. Bây giờ trong đầu nhảy ra ý nghĩ, tại sao có những người suốt đời có tu hành gì đâu nhưng lúc sắp chết không đau, tâm tỉnh táo, kêu con cháu lại khuyên lơn nhắc nhở rồi nhắm mắt thiếp đi và chết rất là bình an. Những người này chẳng biết gì về thiền tập, những người này chẳng biết gì về tâm chấp nhận như thiền sư nói, mà sao người ta có đau khổ lúc sắp mất đâu. Tâm có ý nghi ngờ về những gì thiền sư dạy. Tôi đang đi như vậy tự nhiên cái chân nó đau, tôi nói trời ơi cái gì nữa đây, khổ quá không biết làm sao đây. Rồi tự nhiên trong tâm nó bắt đầu nó nghi ngờ ông thiền sư, không biết ông này cũng dạy có phải không nữa. Ông biểu mình là phải duy trì chánh niệm, rồi giữ tâm chấp nhận, phải là xem cái đau là những hiện tượng tự nhiên vân vân. Mà có nhiều người họ đâu biết cái chuyện này. Tôi nhớ sự con ông hàng xóm của tôi á, trời ơi ông suốt đời ông đâu có tu hành gì đâu, vậy mà trước khi chết ông rất là tỉnh táo, ông kêu con cháu lại khuyên lơn nhắc nhở rồi nhắm mắt thiếp đi và cái chết thật là bình an. Những người này chẳng biết chi về tâm chấp nhận, những người này cũng chẳng biết chi về tâm chấp nhận, cũng chẳng biết chi về sự tu tập, mà sao người ta chết mà không khổ. Vậy sao ông này ông chắc cũng dạy tàu lao rồi đây, ông thiền sư ông dạy tầm bậy rồi đây. Thiền sư trả lời, những người này chắc chắn phải có một sự hiểu biết nào đó, có tâm chấp nhận cho nên mới chết một cách bình an như vậy. Người ta tu cái gì không biết, tôi không biết người ta tu cái gì, nhưng mà muốn mà tâm mà yên ổn như vậy đó là nó phải có cái sự chấp nhận trong á, nên mới chết một cách bình an như vậy. Mình không biết họ có sự hiểu biết ít hay nhiều, họ đã tu tập như thế nào, sự hiểu biết của họ ít hay nhiều mình không biết, nhưng tâm họ yên ổn trước khi tắt hơi, có nghĩa là tâm người này cũng có một chút tư duy chân chánh. Nếu không thì tâm đau khổ vẫy vùng, vì trong thực tế mấy ai mà muốn chết đâu. Tâm lý thông thường ta không muốn chết, ta muốn sống hoài, sống với con với cháu. Mà tại vì sao mà bây giờ nó chết mà yên ổn như thế này, là trong này phải có tâm chấp nhận à. Không phải là họ phải đợi hành thiền họ mới có tâm chấp nhận, đôi khi họ tu pháp tiên rồi gì chẳng hạn, hoặc chả là họ tập thiền định, họ tâm họ yên ổn. Mình hả sao thành ra mình thấy đâu có phải là phải hành thiền tứ niệm xứ đâu không phải vậy không, hoặc giả là họ đã có kinh nghiệm sống trong, họ đã có kinh nghiệm tu tập trong cuộc sống rồi, mặc dù họ không tu gì nhưng mà họ thấy rõ ràng là hễ mà đau mà phản ứng là càng đau thêm nữa. Vì vậy ông thầy thằng sư này ông nói mình không biết họ tu cái gì, nhưng mà trong này mà họ mà nằm yên như vậy tức là phải có tâm chấp nhận. Mình không biết họ có sự hiểu biết nào không, ít hay nhiều đâu, nhưng mà trước khi tắt hơi họ tâm họ yên ổn như vậy, có nghĩa là trong này tâm của họ có tư duy chân chánh, bởi vì chúng ta không ai muốn chết cả. Thưa thiền sư, có những tư tưởng không tốt con biết, cho nên con phải làm giữ lên thì nó mới thụt lùi, nghĩa là nói ông thiền sư mà dạy tào lao đó. Có những tư tưởng không tốt con biết chứ, con nghĩ tầm bậy con biết, cho nên con phải la con làm cho giữ, mày đừng có nghĩ tầm bậy mày đi địa ngục rồi vậy đó, làm giữ là vậy đó, thì nó mới thuộc tâm, mới chịu yên ngồi xuống để bắt đầu tu tập. Con tự hỏi thưa thầy làm vậy không biết có đúng không. Mà quý vị thấy đây là sự tiến bộ này, thấy không? Từ trước giờ cô này đó, tâm cô cằn nhằn cào nhào cô đâu có thấy. Bây giờ cô qua miếng điện người ta kêu quan sát tâm đi, rồi mới thấy tâm nó cằn nhằn cào nhào, nó nói tầm bậy tầm bạ trong này. Nó suy nghĩ chuyện đâu bên Việt Nam đời ông tăng bà tị, rồi nó đem ra nó so sánh, hay ông kia ông chết trong bộ yên bình quá, không có niệm tâm niệm tác gì đâu, mà sao mà yên dữ vậy này. Còn mình qua đây ông thầy thường sư cũng nói phải niệm tâm, mình cũng tích cực lắm chứ mà có được gì đâu. Như vậy chắc là có cái gì sai trái trong này rồi. Con biết thưa thiền sư có những tư tưởng không tốt, con biết, do đó con làm dữ, con la nó thì nó mới thụt lùi, tâm con mới chịu yên xuống để bắt đầu tu tập, không biết làm vậy có đúng không. Thường sư nói làm dữ là sân rồi đó, và đây là cách mà phiền não phản ứng. Tốt nhất là duy trì chánh niệm về những tâm này lúc chúng xuất hiện. Tôi nhận thấy tâm hành giả phản ứng nhiều với những gì xảy ra chung quanh đây. Vậy qua đây làm gì ở Việt Nam sung sướng hơn không? Thiền sư sau khi mà cho trình pháp vài tuần rồi, ông mới để ý, mới nói. Ông nói tôi để ý là tâm cô phản ứng dữ lắm, chuyện chó nhỏ cô cũng phản ứng à. Vậy thì tại sao mà cô qua đây làm gì? Cô nói tôi nghe thử. Biết là cái điều kiện hễ mà hơi khó khăn một chút là tâm mình nó phản ứng, nó đòi hỏi phải có cái này có cái kia cho nó. Vậy thì bây giờ tại sao cô qua đây? Ngài thiền sư hỏi vậy, mục đích cô qua đây để làm gì? Thưa thiền sư, con nhận thấy những người có tu tâm cũng hay lắm mà. Cái sở dĩ mà con qua đây là con nhận xét những cái người tu ở Phước Sơn đó, họ đi tu tập một thời gian, họ quan sát cái tâm của họ thì cũng hay cái lắm. Vấn đề là tâm con hay có những phản ứng bất ngờ, nên cố tìm một phương thức tu tập giúp tâm dịu đi và cố gắng duy trì những thiện tâm. Bởi vì con thấy người ta tu ta rất là tốt này. Con thấy những cái người mà ở gần mấy cái góc của con đó, khi mà những người mà họ tu hành mà nghiêm túc đó, thì họ tốt cái lắm. Không phải tất cả mọi người đều tốt, nhưng mà những người nào mà có tu thì cái tâm của họ rất là tốt. Mà vấn đề là tâm con hay có những cái phản ứng bất ngờ, khi mà nó không thích thì là phản ứng rất là dữ dội. Vì vậy con nói nếu mà thấy họ tu tốt như vậy chắc là cái pháp hành hay, do đó con mới cố gắng tu tập giúp tâm con dịu đi và cố gắng duy trì những tâm thiện tâm. Thiền sư trả lời tâm hành giả như vậy có hai mặt, thiện và bất thiện. Vậy thì chỉ duy trì chánh niệm về những gì xảy ra trong tâm thôi, đừng có lý tới nó. Ông nói cô cũng nhận ra rằng là cái pháp hành này tốt này, bởi vì tự cô là cô nhận ra những người xung quanh họ đi tập phương pháp này, họ về họ có sự tiến bộ. Như vậy là cái này là thiện tâm này, mà đôi khi nó có những ác tâm nữa, bất thiện nữa, bởi vì nó phản ứng với những chuyện xung quanh nè. Bổn phận và trách nhiệm của chúng ta là nhớ quan sát các trạng thái tâm nó khởi lên, những gì đang xảy ra dù nó tốt nó xấu như thế nào, đừng có để ý tới. Tâm bất thiện mình quan sát tâm bất thiện, tâm thiện mình quan sát tâm thiện. Đừng than thở khen chê hay tìm cách đè nén, chỉ chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Khi tâm cô này cô nói, khi mà tâm con mà nó bày đặt nó nói thì con phải la, con phải hét, con phải làm dữ. Ông nói không, đừng than thở mà cũng đừng khen chê hay đừng tìm cách đè nén, chỉ chánh niệm và tiếp tục chánh niệm mà thôi. Đơn giản có vậy à, hễ cái gì xảy ra hãy duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Tâm đang phản ứng là một dạng phiền não mà hành giả làm giữ, tức là bạn đang dùng một tâm phiền não để đối trị với một phiền não thì phiền não gấp đôi. Tâm nó đang phiền não mà, đang bực bội, đang khó chịu với hoàn cảnh xung quanh, rồi bây giờ mình la, mình hét, mình làm chứ giữ nữa, là mình dùng một cái tâm ác để mình đè nén một cái tâm ác khác, là hai cái tâm ác nó dồn vô với nhau. Sự tu tập giúp tâm càng lúc càng thánh thiện, nhờ có trí tuệ càng lúc càng mạnh thì phẩm chất của tâm cũng sẽ càng lúc càng tốt, không cần phải làm một cái chi đặc biệt hết để duy trì những thiện tâm này. Trí tuệ mạnh, phiền não ít dần, tâm sẽ cảm thấy bớt khổ. Cô này cô nói rằng là con muốn tu để con như người ta nè, thấy người ta tốt này con cũng muốn tu để tốt rồi, mà con muốn tu tốt rồi đó, con cố gắng con giữ cái thiện tâm này. Thiền sư nói không, mình không giữ được. Mình phải tu cho có trí tuệ càng lúc càng mạnh thì phẩm chất của bạn sẽ càng lúc càng tốt, không cần phải làm một cái chi đặc biệt hết để duy trì nó. Tâm tự động nó càng lúc nó càng tốt thôi, không cần phải làm một cái gì hết trơn. Mà phải tu cho có trí tuệ thì trí tuệ sẽ làm cho tâm mình càng lúc càng tốt. Trí tuệ mạnh, phiền não ít dần, tâm sẽ cảm thấy bớt khổ. Khi mà có trí tuệ, mà có chánh niệm, có trí tuệ rồi thì phiền não nó giảm bớt. Mà hôm nó giảm bớt thì tự nhiên mình bớt khổ. Bớt khổ có nghĩa là sao? Lúc bây giờ cái tâm rất là nhu nhuyễn và chấp nhận ra. Còn bây giờ tâm nó không chưa có bớt khổ, nó vẫn còn phản ứng rất là dữ, thì nó không chấp nhận cái gì hết trơn. Thì cũng giống như một đứa bé mà nó đang đau vậy đó. Thì mình đừng có dập nó nữa, mình phải nhẹ nhàng với nó. Đứa nhỏ mà nó đang khóc á, mình không thể nào đánh nó được. Nó đang khóc, nó bực bội mà, ví dụ nó đau hoặc là nó đói bụng là nó gì đó, thì mình phải nhẹ nhàng với nó. Mình vuốt ve nó, mình khuyên lơn nó, rồi từ từ nó sẽ bớt. Như thế nào thì cái tâm của mình như vậy, đừng có làm, đừng có la, đừng có hét, mà chỉ duy trì chánh niệm thôi. Duy trì chánh niệm, tiếp tục duy trì chánh niệm. Đây một vị hành giả lớn tuổi, quý vị, trình pháp liên quan tới cái tâm của vị này. Thưa thiền sư, qua đây tu tập một thời gian, càng tu con càng thấy tâm mình càng lúc càng quên nhiều. Như kinh kệ con đã học từ ở Việt Nam, bây giờ qua đây đọc một câu đọc cũng không nổi nữa, quên mất tiêu hết trơn. Ở Việt Nam ấy, vị sư này nói rằng là ô con đọc kinh là đọc rào, không thiếu bà nào hết trơn. Sắp qua đây tu kinh lát thời gian nó quên kinh hết. Rồi giờ nào đi thiền, giờ nào ngồi thiền, thời khóa như thế nào con cũng không nhớ rõ nữa. Sáng nào cũng chạy lên tới bảng để coi thử hôm nay tới giờ này là giờ làm gì, đi thiền, ngồi thiền. Rồi người ta dặn là 6 giờ rưỡi là giờ đó trình pháp, thuyết pháp. Viết đã rồi, trình pháp rồi, sư dặn rồi, tới đó 6 rưỡi cũng quên mất tiêu. Chạy lên ngồi thiền, ngồi lát thấy dòm xung quanh không có ai trơn, chết cha. Rồi mấy bà mấy cô đi đâu? Ta đi trình pháp, chết cha quên rồi. Không biết mấy giờ đi thiền, không biết lúc nào ngồi thiền, mấy giờ người ta trình pháp con không nhớ. Rồi bây giờ con nhớ chuyện kinh kệ tu học mấy tháng ở bên Việt Nam, giờ nó cũng quên luôn nữa. Con có cảm tưởng như mình mất trí, tâm cô động vào bên trong, bây giờ không còn muốn giao thiệp, không cần biết tới ai nữa, chỉ biết ăn xong rồi lên ngồi thiền mà thôi. Nó trở thành bây giờ nó trầm cảm này. Tâm bây giờ nó cô động bên trong, nó không có muốn giao tiếp nữa. Bởi sao? Nói cái gì cũng quên, cũng lẫn hết trơn. Rồi người ta bực bội, người ta chọc kẹo rồi. Sư này rất là bực, rất là khó chịu. Lớn tuổi mà. lớn tuổi rồi mà chọc thì chọc trẻ với nhau thì được, mà người nhỏ mà chọc người lớn chịu không nổi. Nó cũng giống như nó khinh mình. Nó nhưng mà tại vì cái ông chọc là ông lớn hạ mà ông nhỏ tuổi, còn mình thì nhỏ hạ mà mình già. Thì ông chọc mà không dám nói gì trơn, nhưng mà trong lòng tức bực bội ghê lắm. Bây giờ tâm con có cảm tưởng như bất trí, cô động vào bên trong, không còn muốn giao thiệp, không cần biết tới ai nữa, chỉ biết ngồi thiền mà thôi. Thiền sư trả lời: định tâm chú tâm nhiều quá, tâm không suy nghĩ cho nên không nhớ được. Như vậy khi bạn hành thiền, bạn chú tâm nhiều quá đó, thì tâm định nó sẽ có. Mà định tâm nhiều quá, tâm định nó sẽ có, nó sẽ chú vào trong địa mục và nó quên, nó không suy nghĩ được. Gặp chuyện quan trọng cần nhớ để làm, phải xử lý cách sau đây. Khi mà bạn không nhớ mà có chuyện quan trọng phải nhớ thì làm sao đây? Bây giờ mình gặp khó khăn này, người ta dặn 6 giờ rưỡi tới phiên trình pháp của người nữ phải lên, rồi mình quên. Mình quên thì cái câu hỏi của mình không có ai trả lời, rồi không biết tập làm sao nữa. Mà giờ trình pháp á, thì đâu có phải là ngày nào cũng trình pháp, 3-4 ngày mới trình pháp một lần. Thiền sư thì nói tiếng Anh, tiếng Miến, mình nói tiếng Việt, một lần đi trình pháp là phải nhờ người ta thông dịch rất là cực. Đó rồi bây giờ người ta sắp xếp cho mình rồi mình quên mất tiêu. Gặp chuyện quan trọng cần nhớ để làm, phải xử lý cách sau đây. Chuyện cần thiết, chuyện không cần thiết đừng nhớ, nhưng chuyện quan trọng phải nhớ chứ. Hồi trước thực tập thiền tích cực, tôi cũng bị như vậy và gặp rất nhiều khó khăn, nhiều vấn đề trong đời sống hàng ngày. Từ từ tôi học cách thức điều chỉnh lại, vì tôi là người buôn bán làm ăn nên không thể quên những chuyện quan trọng được. Ông thật sự ông nói cá nhân tôi cũng vậy. Hồi xưa khi tập thiền tôi cứ chú tâm mà tôi tập rất là tích cực, ngày đêm tôi tập bởi vì tâm nó cứ chú vào trong đề mục hoài, do đó nó không có suy nghĩ được. Vì vậy đôi khi bà xã tôi đó, bà kêu và nói tối này đó anh về, trước khi về anh ghé anh mua cho tôi ít đồ để về nấu ăn, về tới nơi tôi quên mất tiền. Bà đứng bà chờ hoài. Sư có kể cái chuyện quên, quý vị nghe là có cái cô kia đó, cô có đứa con trai ở chỗ bên Mỹ đó quý vị. Rồi cô dặn đứa con trai là con nhớ nghe, mày nhớ mày đi học á, thì ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mày học á, thì ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu á, thì phải nhớ về mà ăn cơm với má. Bởi vì có hai mẹ con à, cô này cũng lớn tuổi rồi, thì con nó thấy mẹ mình nó cũng tội nghiệp. Vì vậy mà bữa nào mà nó rảnh là nó tranh thủ thời gian, nó thay vì đi chơi với bạn bè thì vậy thì nó về nó ăn cơm với cô á. Quý vị nghe chuyện này chưa? Nghe chuyện này chưa? Đó, thấy không? Luôn luôn là có chữ chưa trước à. Bây giờ mình nói chuyện quên ha. Rồi, có một bữa bà nói là hôm nay là thứ tư, nó học thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì hôm nay thứ tư nó phải về chứ. Trời hoài không biết. Nấu nướng rồi để hết trơn rồi. 6 giờ rưỡi là nó tan ra, thì nó lái xe từ đó về đây là 7 giờ là về tới nhà. 7 giờ chờ, 7 giờ rưỡi, 8 giờ chờ cũng được. Trời ơi, bà kêu điện thoại chỗ này cái có ai biết đâu. Thằng nhỏ nó học trên trường, mà kêu vô trong trường thì nó nói tiếng Anh nó sao đâu có biết được. Mà bà nói nó ở nhà là nó tên cái thằng gì, thằng Hùng, thằng Dũng là thằng gì đó không biết, mà đi học nó lấy cái tên khác à, tên Mỹ, tên Anh là gì đó không biết. Hỏi con bà tên gì, nó tên nó ví dụ nó nói dạ con tên tôi tên Dũng, Dũng chứ không phải Trí Dũng đâu, con có gì. Mỹ nó cũng biết Dũng là ai nữa. Bởi vì sao? Chứ Dũng nó bắt đầu bằng chữ D, nó đổi ra David rồi. Hỏi thằng David là may ra mới biết được. Còn nói Dũng không biết. Mà Dũng trong tiếng Mỹ nó đọc là đanh. Đanh là cức bò quý vị. Thành ra Trí Dũng là cức bò đó. Thảm thiết như vậy đó, chứ không phải tốt đẹp gì đâu. Rồi cái kêu hoài cũng được, mà kêu ai cũng được, mấy người Việt Nam thì không biết. Mà kêu Mỹ thì mình không hiểu. Trời ơi bà là ngồi đó lo sống lo chết. Kêu không được mới quả sư. Sư ơi thằng con bây giờ nó cả, lúc nói là 7 giờ rưỡi nó về, mà giờ này là đã 8, 9 giờ, 6 rưỡi nó về mà giờ này 8 giờ giờ không biết, bây giờ con lo quá. Sư mới giải thích cho cô, sư nói cô thấy không, trong cuộc đời cô khổ, cô lo biết là bao nhiêu chuyện rồi. Bỏ nước ra đi tị nạn, rồi tới tị nạn, rồi nó gặp khó khăn, rồi chồng mình cũng bỏ, rồi đi theo vợ bé, đủ thứ chuyện khổ rồi. Bây giờ là mình là người có tu tập này, mình chấp nhận cái chuyện này, khó khăn là những cái bài học. Thôi ráng chịu đựng đi, thôi bây giờ bỏ. Ăn cơm chưa? Chưa, đi xuống ăn đi. Ăn cho xong rồi để đó. Lên trên đó nằm thiền, thiền tập thoải mái nhẹ nhàng. Coi như con mình nó chết đi. đừng có suy nghĩ gì nữa. Nhân duyên nghiệp lực nó tới giờ rồi, nó phải chết. Rồi quý vị biết câu chuyện sao nữa không? Cái lù lù tới 10 giờ thằng con nó về. Ô cha là bà la, mày đi đâu mà sao mày quậy má rap. Thằng con nó nói, má nói là hôm nay là buổi thứ hai, thứ tư, thứ sáu là tôi về ăn với má. Mà hôm nay đâu phải thứ hai, thứ tư, thứ sáu, ta ra mới bữa thứ ba mà bà sẽ lộn tờ lịch của vị. Lịch treo đấy, giật tờ. Mới vậy đó, thành ra cái chuyện à, không muốn bắt con ruồi con muỗi lại tới giật tờ lịch. Lịch treo đó. Rồi đến dòm đó, ui quên rồi. Hôm nay mới thứ tư nhớ, hôm nay là mới thứ ba, nhớ là cái thứ tư. Tại nãy lộn tờ lịch rồi lộn rồi. Nói thấy không? Mà bà ngày và ba bữa sau là cổ kêu sư lại, cô nói bây giờ con mới thấy cái tâm con nó khủng hoảng quá trời của đất rồi. May mà thằng nhỏ nó không có chuyện gì, mà nhỏ chuyện gì chắc là con chết rồi. Thì cô nói được chuẩn bị à, bởi vì bây giờ đó cái chuyện mà cái câu chuyện gì xảy ra cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái mình đâu có biết. Quý vị thấy máy bay đi máy bay nó chết theo kiểu máy bay, mà đi tàu nó chết theo kiểu tàu. Quý vị nhớ không, cách đây có mấy ngày à, chiếc máy bay à, mấy tháng rồi nó chiếc máy bay Malaysia đó, nó bay nó rớt mất tiêu kiếm ra. Quý vị nghe chuyện đó phải không? Rồi bây giờ bên Đại Hàn đó, một chiếc tàu nó chở 400 mấy chục đứa nhỏ nó chết, có 200 mấy chục người kiếm ra xác, còn gần 300 người kẹt trong đó. Trời ơi, cha mẹ nó ngồi khóc lóc. Con bà phải nói rằng là thằng con tôi nó không muốn đi. Nó nói con có dịp lễ con về con ở với mẹ, con vui với mẹ. Bà nói đi chơi với bạn bè con cho vui. Thì đi rồi nó chết rồi. Lỗi là tại tôi. Lỗi gì tại mình phải không? Tại vì nhân duyên nghiệp lực mà, không phải gì tại mình hết trơn. Đó rồi bây giờ có buồn, bà nó buồn khổ khóc lóc. Thì đó là sự đọc trên mạng tôi thấy vậy thôi. Vì vậy cái cuộc đời này nó đầy dẫy cả bất trắc à. Sự sống rất là bấp bênh. Một ngày thiền sư ngài giảng, ngài nói vậy, không biết là lời Phật dạy sao mà ngài giảng ra bằng biết bằng tiếng Anh. Đời sống bấp bênh ghê lắm. Nhưng mà có một chuyện rất là chắc chắn, đó là cái chết. Đời sống thì bấp bênh mà cái chết là chắc chắn. Vậy thì phải chuẩn bị đi. Sự chết nó sẽ tới cho mình không biết lúc nào. Rồi tôi nghĩ vấn đề của hành giả này là chú tâm quá nhiều thay vì để ý sinh hoạt của tâm. Khi quá chú tâm, tâm không suy nghĩ, không lặp lại nhiều kinh nghiệm, cho nên trí nhớ của bạn nó sút giảm. Vì nói rằng là bây giờ đó con quy nhữ quá sư ạ. Giờ nào đi, giờ nào ngồi con cũng không biết. Rồi chương trình trình pháp phải đi trình pháp như thế nào con cũng hay. Làm như mất trí, tâm bây giờ cô động bên trong, không còn muốn giao thiệp với ai nữa. Thực sự nói vậy là trong sự thực tập á, sư đã duy trì định tâm quá nhiều. Tôi nghĩ vấn đề của hành giả này là chú tâm nhiều quá. Vì chú tâm nhiều quá thay vì để ý tới sinh hoạt của tâm. Khi quá chú tâm, tâm không suy nghĩ, không lặp lại nhiều lần kinh nghiệm, cho nên trí nhớ sút giảm. Khi tâm suy nghĩ lặp lại, lặp tới lặp lui nhiều lần, trí nhớ sẽ nên mạnh. Đó là lý do tại sao mà ông nhắc à. Bây giờ quên cái gì rồi mình nhắc mình. Chiều này 6:30 là phải nhớ đi trình pháp à. 6:30 phải nhớ đi trình pháp. Suy nghĩ như vậy, suy nghĩ biết suy nghĩ, nhắc tới nhắc lui hoài, tâm nó có dịp suy nghĩ, nó sẽ tới lui trong cái kinh nghiệm, nó sẽ giúp mình nhớ. Hành giả chỉ chánh niệm về những gì đang có mặt mà không suy nghĩ lại những gì đã qua nên rất dễ quên. Nếu quan sát tâm, thấy tâm làm cái này cái nọ thì trí nhớ sẽ được phục hồi đấy. Đó, thành ông nhắc là bây giờ đó, nhớ mỗi lần ngồi thiền mình quan sát cái tâm của mình. Quan sát tâm nó thế nào này, tâm sát nó ở trong hộp phòng xẹp, rồi nó chạy ra chấn động, rồi đi lại xúc chạm, rồi nó chấn động, nó chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy lại hòa như vậy. Đó, mình thấy tâm mình nó sinh hoạt. Rồi ngồi, không biết là có cái tiếng động gì, là có cái âm thanh gì nó khởi sanh, tự nhiên cả một cái quá khứ nó sống trở lại. Rồi mình thấy tâm nhớ tưởng, hồi nãy là tâm ghi nhận hay biết, bây giờ tâm nhớ tưởng. Rồi ngồi nó tưởng tượng chuyện này chuyện kia, tâm là tâm suy nghĩ. Rồi sắp sửa khóa thiền chấm dứt rồi, nó trù đi về để làm chuyện này chuyện kia chuyện đó. Đó tâm là tâm kế hoạch. Thì nhờ bạn ngồi bạn duy trì chánh niệm và quan sát rất là nhiều tâm, bạn mới thấy cái tâm của bạn nó sinh hoạt như thế nào. Hành giả chỉ chánh niệm về những gì đang có mặt mà không suy nghĩ lại những gì đã qua nên rất dễ quên. Nó suy nghĩ thì mình biết nó suy nghĩ thôi. Bây giờ đó, mình một ngày đó mình thức dậy, tâm nó suy nghĩ hôm nay phải làm cái gì mình phải nhớ. Nó quên mình nhắc. Thế như ăn cơm trưa xong rồi chiều này 6 rưỡi đó, trước khi nghỉ trưa đó, nhắc mình chiều nay 6 giờ rưỡi là mình phải đi trình pháp, nhớ đi trình pháp đừng có lên ngồi. Hoặc giả là ta dặn 7 giờ tối đó, là tất cả thiền sinh phải tụ tập ở cốc của Hòa Thượng để ngồi thiền, bởi vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Hòa Thượng. Nó có nhiều vị quên, quên rồi tới trễ rồi đi vô đi ra làm sao động với những hành giả khác người ta la. Thôi đó, người Việt Nam không có chịu khó giữ kỷ luật, mà thật ra mấy người lớn người ta quên à. Sư dặn thế nào khi nào mà quên rồi bỏ đi, người ta đang ngồi, người ta đang sinh hoạt, bỏ để yên đó, đừng có đi vô đi ra làm ồn ào náo nhiệt lộn xộn người ta. Nó sợ các thầy các sư la, sư nói không các sư nào la đâu. Cái này là tại vì mình quên, mà mình già mình quên chứ đâu có phải mình cố ý đâu. Thưa thiền sư, thỉnh thoảng con thấy tâm sợ hãi sanh lên, sợ không biết sự thực tập của mình có quân bình không, bởi vì con có cái thói quen ngồi nhiều mà đi ít, định tâm mạnh cho nên có nhiều hiện tượng lạ xảy ra khiến tâm con rất là bất an. Tâm không yên vì sợ không biết mình có làm gì sai trái không. Tâm sợ hãi thường xảy ra vào lúc ban đêm. Thiền sư trả lời, đó là lý do mà hành giả nên để ý nhiều hơn vào sự sinh hoạt của tâm. Hành giả cần quan sát nhiều để hiểu tại sao sợ sanh lên, mà chúng ta sợ cái gì đây. Quan sát tâm sợ và học hỏi từ nỗi sợ hãi của mình. Đôi khi ban đêm á, mình nói bóng tối, nói ma, tự nhiên nó sợ, nó rùng mình liền à. Có một lần đó, sư nhớ đó, có một vị đó ngồi gì đây ở bên Myanmar đó. Cô này là cô cứ nói là tôi đi lên cái phòng là tôi thấy có con ma mặc áo trắng à. Thiền sư hỏi mặc áo trắng là mặc sao? Nó mặc giống tôi vậy này, tức là giống quý cô ở đây vậy đó, mặc đồ trắng vậy đó. Mà bên Myanmar thì tu nữ thì mặc đồ hồng không à, không có người nào mặc đồ trắng, con mình cô đó à. Mà cô nói bữa nào lên cầu thang tôi cũng sợ, trong hễ sợ là tôi thấy ma đứng dòm tôi. Cái thiền sư nói cái này là do tâm tưởng, đừng sợ. Rồi cuối cùng mà nó hoàn cũng được, cái ông mới nói thôi bữa sau đó cô nhớ là lần sau đó là cô nhắc, khi bước lên cầu thang là cô nói con ma này mày tới tao nhìn mặt cho kỹ để trong tòng mét cái thằng thiền sư. Lần này ngay mày xuất hiện đi, mày xuất hiện đi tao vô tao mét với ổng á. Lúc đó là cô mạnh dạn lắm, bị đi mét mà. Không phải sư nói xấu đâu quý vị, mà cái tật cô này cũng vậy đó. Có chuyện gì cũng đi mét đi mét với ông thiền sư hết trơn. Thành ra bây giờ đó cô, ông thiền sư cũng nhắc nó là lên cầu thang xong rồi là phải nhắc mình. Bước lên cầu thang lại nhắc. Mày cho mày ra đi. Lần này nhất định là tao phải dòm cho kỹ, đừng tao trình với thiền sư là mày là ai á. Đêm nào mày cũng nhá tao hết trơn. Cô nói bữa đó dòm cho kỹ không phải là ma mà cái thùng rác. Trời đất ơi, cái thùng rác người ta để vậy mà đi chấp cha chấp nhán à. Cái thùng rác thì nó vừa vừa cao cao thôi, rồi đôi khi có người họ không biết cái họ để cái gì mà trắng trắng lên trên nữa. Cái thùng rác không thôi mà làm ông sùng. Sư nhớ có một lần á, sư lại nhà cái đó, cái nhà cái anh đó, sư tập mà sư cũng hay tập nhưng mà ở nhà chơi thôi. À, lúc đó là còn cư sĩ thì mới tập thiền, mới biết tập thiền. À, thì sư nằm được cái phòng mà toilet đó, ngay trước mặt sư, nằm xây cái đầu về phía Đức Phật, cái cửa toilet mở cái phòng nhỏ thôi. À, rồi á bên cạnh sư á, là cái anh bạn của sư anh nằm, thì hai đứa nằm học thi. À, rồi cái nửa đêm á thì anh này anh nằm trên võng, anh đu qua đu lại anh nằm anh học vậy đó. Thì anh nghe bên cạnh sư á, sư nói cái gì không biết. Cái anh lại anh đập tay sư. Anh hỏi này, Dũng, Dũng, Dũng. Sư ở ngoài đời cũng tên Dũng. Dũng, 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 Dũng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Sư đưa tay sư chỉ. Đó kìa, nó kìa, nó kìa. Ông này giòn không thấy gì đâu. Cái toilet không có gì đâu. Thế ra quý vị, cái toilet nó có cái tấm bẩn á. Mình thấy cái bà già nào mặc áo trắng mà ngồi đó. Mình chỉ tay mình nói, cái bà kia kìa mà nói không ra hơi nữa. Chỉ cái bà đó, bà ngồi đó, bà ngồi trên bà dòm tôi hoài đó, biết bà đó là bà nào vậy đó. Đó mà trong này khi mà mình ngủ mà mơ mơ màng á, mình nghĩ chắc là ma là quỷ là, tôi nhe răng như đồ nó làm sùng sùng. Rồi bên cạnh này, ta để cái chổi để mà quét á, có nhà nó màu đen, con ma đó, tóc nó xả dài đó. Khổ vậy đó quý vị thấy không? Chập cha chập chạng anh nhớ tầm bậy bạ không à. Đó là tôi khuyên các bạn cho nên để ý tới nhiều hơn vào sự sinh hoạt của tâm. Mình càng quan sát nhiều để mình hiểu tại sao mình sợ mà sợ cái gì đây. Quan sát tâm sợ và học hỏi từ nỗi sợ hãi của mình. Thưa thiền sư, ban đêm con sợ ma bởi vì con đọc một đoạn văn của ngài thiền sư A Chành Cha. Ngài kể rằng là ngài hành thiền trong nghĩa địa và tâm sợ sanh lên lúc ngài nghe nhiều tiếng động sột soạt đến gần. Trong tâm ngài nghĩ là chắc là ma quỷ đến phá ngài. Nhớ đến chuyện này thì tự nhiên tâm sợ nó khởi sanh. Chứ không ban đêm nghĩ tới chuyện ngài A Chành Cha làm chi vậy? Tại vì trước đó là nghe nói ngài A Chành Cha là thuyết pháp rất là hay, cổ này cổ đi mượn cái cuốn của ngài A Chành Cha, trong đó ngài kể một cái giai thoại là lúc ngài còn trẻ đó. Đó, rồi ngài xin ông thiền sư thầy của ngài đi vô trong nghĩa địa ngồi thiền. Mà cái chỗ mà nghĩa địa mà ngồi thiền đó không phải là nghĩa địa thường, mà cái chỗ đó là người ta thiêu xác. Chiều tối đó, nó mới thiêu xong rồi đó. Khi mà ngài tới đó ban đêm đó, thì là lửa nó vẫn còn âm ỉ, xác thì hết trơn rồi đó. Nhưng mà vì là ngài là người mới tu, cho đó ngài ngồi đó ngài nói thế nào là tối này ma nó cũng ra, bởi mới thiêu buổi chiều mà. Thì đúng thiệt, tối nó ra nó làm rột rạc là ngài sợ quá chừng đi khi dòm lại tới ông chuột. Ông chuột đi kiếm ăn. Thiền sư nói hành giả suy nghĩ cho nên sợ sanh lên, điều cần làm là phải quan sát để thấy cái gì xảy ra trong tâm, tâm suy nghĩ gì, ý như thế nào, vì vậy nên sợ mới khởi sanh. Bởi vì cái nguyên tắc là hễ mà mình suy nghĩ mà suy nghĩ bất thiện thì cái xúc động nó sẽ lên, sợ hãi, hoang mang này, lo lắng này, đó là những cái trạng thái tâm đó, nó lên là bởi vì tâm suy nghĩ bất thiện. Thưa thầy, thế nào là quan sát sự sợ hãi? Thường sư nói quan sát sự sợ hãi, bây giờ quan sát như thế nào? Quan sát cái gì? Hãy quan sát ý nghĩ mình về cái gì, mình nghĩ suy nghĩ về cái gì. Ví dụ như cô đọc cuốn sách của ngài Chàng Cha, cô nghĩ rằng là ngài đêm hôm mà ngài cũng bị ma nó lại nó phá đụng cái nọ, nghĩ như vậy thì tự nhiên sự sợ hãi nó sanh lên. Còn mình ngược lại mà mình nghĩ rằng là ôi trong này ở trong thiền viện không có ma nào đâu, mà thiền sư cũng nhắc mình hoài nữa, cái ma là ở trong tâm mình rất nhiều chứ không phải bên ngoài. Tại vì mình sợ hãi quá do đó mình mới thấy ma, mà thật ra không có ma. Quan sát ý nghĩ và cảm xúc, ý nghĩ thô và tế, cảm xúc cũng sẽ mạnh và tế nữa. Hễ mà mình suy nghĩ nhiều, cái suy nghĩ nó thô thì cái cảm xúc nó rất là mạnh, rất là thô. Còn cái suy nghĩ vi tế lăng tăng mà đôi khi nó tạo ra cái sự cảm xúc mà cảm xúc cũng lăng tăng vi tế. Với tham sân cũng vậy, tại sao sân, sân về cái gì, sân ít sân nhiều, tham tham cái gì, tham mạnh tham yếu, đó là cái chuyện mà chúng ta cần quan sát. Mình suy nghĩ cái gì mà tâm tham nó khởi sanh, mình suy nghĩ cái gì mà tâm sân nó khởi sanh đó. Và khi mà nó sanh lên mình cảm giác như thế nào, dễ chịu hay khó chịu, rồi trong tâm như thế nào, rồi trong thân mình như thế nào, đó là cái mà hành giả phải kiểm soát ra, phải là quan sát. Tôi nhớ hồi xưa còn trẻ ngồi thiền ban đêm trong một cái cốc nhỏ dưới một bụi tre lớn ở thiền viện Sì U Minh cũ. Cái chỗ mà tụi này tập là thiền viện mới, còn chỗ ông thầy cũng ở là hồi xưa với hòa thượng là chỗ thiền viện cũ, và chỗ đó là tre nhiều cái lắm. Thì ông nói rằng là ông có một cái cốc ở dưới cái bụi khóm tre, là tại vì tất cả những cái cốc khác á dưới mấy cái cây lớn lớn là mấy sư dành hết trơn rồi. Thật ra tại vì ông là tới xuất gia giao duyên mà sa di nữa, thì mấy sư nói thì vô trong cái cốc, cái bụi tre đó có cái cốc nó nhỏ, vô nó ở. Bụi tre lớn ở thiền viện Sự Minh, trên cái cốc đó là cái mái nó lập tôn. Ông nói vậy vì cái mái nó lập tôn, do đó khi mà gió thổi thì cái cành tre nó cọ vào mái tôn. Tôi nằm thiền nghe tiếng cọ kẹt, tâm bên trong liền nói ma rồi đấy, sợ sanh lên, da nổi ốc, thân rùng mình rồi mất ngay. Nhờ duy trì chánh niệm cho nên tôi thấy từ đầu, tôi thấy tâm tôi suy nghĩ ma rồi đấy. Khi suy nghĩ ma rồi đấy thì cái cơ sự sợ hãi nó sanh lên. Khi mà sợ hãi sanh lên thì trong người tôi da nổi ốc, rồi tôi thấy tâm nó rùng mình, rồi cuối cùng nó biến mất. Là bởi vì tôi thấy ngay cả một cái diễn trình của nó. Cái này là quán pháp niệm xứ này. Vì tôi thấy ngay nguyên cái diễn trình, do đó sợ nó không ở lâu. Nhờ duy trì chánh niệm nên thấy từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào, và hiểu sợ nó khởi sanh tại tâm mình suy nghĩ tầm bậy, do tà tư duy cho nên sợ mới khởi sanh. Nếu mình tư duy chân chánh, tiếng động chỉ là tiếng động mà thôi, thành ra không có sự sợ hãi. Mà ông nói rằng là đây là những cái năm mà mới tập thôi, thì ông sợ như vậy. Mà ông nói sau này đó, khi mà ông tập thời gian rồi ông bắt đầu vững vàng rồi ông đi xuất gia đó, thì có một lần đó hòa thượng rủ sư thầy này đi lại một cái chỗ đó là một cái suối đó đẹp lắm, Mà cái chỗ này đó thì là tại vì là cái suối rồi người ta xây cốc, nhưng mà cái dạng cốc rất là thô sơ để cho chư tăng ở. Mà chư tăng là chư tăng các vị nào mà lớn hạ đó mới được ở, còn các vị nhỏ nhỏ thì là phải xuống đóng lều đóng đồ, hay là đi lên trên núi trên hang kiếm mấy cái hang ở đó. Rồi bữa đó là thiền sư thì còn nhỏ hạ, rồi đi theo với thiền sư thì ngài hòa thượng Sửu Minh thì rất là nhiều người đi và rất là đông. Vì vậy khi mà ông tới đó thì hết chỗ rồi, không còn chỗ nữa. Chuyện này nghe chưa? Chuyện này nghe chưa? Cũng chưa nữa phải không? Hả? Mới à? Mấy ngày mới chưa nghe à? Mấy ngày cũ nghe rồi thôi phải không? Theo sự hướng về ngày mới rồi. Cái ông thiền sư ông nói tôi mới đi theo ngài thiền sư, mà tới nơi cái ông mà trụ trì ông nói trời ơi, sư đi theo ngài trong cái buổi này mà sư biết là ngài mà nhập hạ mà ngài đi là nguyên, xin lỗi, cả nguyên cái bầu đoàn thê tử đi theo, tức là con của ngài đi theo á, con mà con đây là Phật tử đó, đi theo rồi đồ đạc rồi rồi nữa rồi thị giả rồi quá trời quá đất rồi đó. Thành ra bây giờ hết chỗ rồi, hết chỗ rồi thôi bây giờ sư tôi đề nghị sư là đi ra ngoài cái hang đó ở, cái chỗ đó cũng ấm lắm, trời 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 nóng thì nó mát mà trời lạnh thì nó ấm, tôi ra ngoài cái hang nằm. Cái ông nói ông dòm nó cái hang chỗ nào, hang đó kìa, ủa sao gần xịt đây mà sao không có ai ở. Nó đúng rồi đó, gần xịt mà người ta sợ lắm, tổng ở vì ban đêm cái hang đó người ta nói có ma trong đó. Tôi nói ông có chịu ở không, tôi nói thiệt với ông vậy đó, có ma trong, có ma trong ông làm gì. Mà ông thầy hồi đó còn ốm mà ông đâu có mập như bây giờ. Ông nói tôi nghe tôi cũng run à, nhưng mà tôi nghĩ kệ nó, bây giờ hết chỗ rồi mà cái chỗ tốt quá thôi kệ nó, nếu mà có ma thì mình để mình một lần mình kinh nghiệm. Tôi cũng rất là thích quay ma, ông nói vậy. Rồi ông tới đó ông ngủ kia, mình mở cái cổng cái cốc ra, trời ơi, ở phía ngoài nó có một cái cánh cửa bằng tôn khép, ngủ trong đó thoải mái lắm. Người ta làm cái giường cũng là thô sơ thôi nhưng mà cũng đầy đủ, cũng ngủ rất là ngon vậy. Mà ông nói thiệt, tới 9 giờ tối là nó lại, nó đập cửa ầm ầm, cái cửa tôn nó đóng đập tung 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 tung. Cái ông nói tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động chỉ là một hiện tượng tự nhiên, giống như mình tập vậy đó, tiếng động chỉ là tiếng động, nó một hiện tượng tự nhiên, cùng 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 hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên. Ông nhắc như vậy rồi tâm nó nghĩ ma, ma nó ở trong tâm thôi, ma cũng hiện tượng tự nhiên nữa. Ông nói ông thuộc bài mà, ông nói trong tâm ông vậy đó. Kêu ông nói kệ nó, tiếng động chỉ là tiếng động, nó có cái lý do của nó, nhân duyên của nó thôi mà mình không biết. Cứ ông nói nó tới nó, tiếng động tâm tôi suy nghĩ, tôi biết tâm suy nghĩ trở lại, tiếng động chỉ là tiếng động là một hiện tượng tự nhiên. Nó nói trong lời nó nói ma, ma là sự suy nghĩ, ma cũng một hiện tượng tự nhiên luôn. Kêu ông nói ngủ mất tiêu, ngủ tiêu cái sáng 6 giờ sáng dậy rồi cái ủa cái ông kia ông nói trời ơi sư ngon vậy hả, sư ở trên đó cả nguyên đêm mà, ở nguyên đêm mà chắc còn mấy ông mà trụ trì ông lớn 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 là đi theo ngài thôi, dẫn lên nửa đêm bỏ chạy à, xuống kêu tôi nói trời ơi trên nó ma nó phá quá ngủ không nổi. Cái gì biết là cái gì không, ông nói sáng sớm tôi lên tôi dò mà tôi thấy là phía trước cái cánh cửa nó có một cái tấm đan á bằng 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 xi măng á, rồi bên cạnh là có cái cây, cây đó trên có cái trái mận ở trên đó, rồi sóc ban đêm nó lên nó ăn, rồi nó ăn để ngã hụt xuống nó văng vô cửa cùng 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 cùng, cái mấy ông tưởng là ma thiệt. Ông nói từ đó tôi hiểu tiếng động chỉ là tiếng động nó có nhân duyên của nó. Tại vì mình không hiểu do đó mình cứ mỗi lần một tiếng động tới là tâm mình nó suy nghĩ đây là ma, đây là quỷ, chắc là đúng rồi, chắc nó lại nó kéo giò cái chân mình, cái nằm cái sợ hồi nào không hay. Ông nói từ dạo đó là tôi mới hiểu tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động không phải là cái gì hết mà nó nhân duyên của nó vận hành thôi à. Mà nếu mình là người tu tập mà mình có giữ giới mà mình hành thiền rồi vậy đó, đâu có sao đâu. Ông nói sáng sớm là tôi dậy thiền sớm, tôi thành thiền xong rồi tôi rải tâm từ cho tất cả chúng sanh rồi yên, hôm đó vui vẻ không có gì hết trơn xảy ra. Người ta cũng ngạc nhiên nữa mà tôi cũng không nói là cái gì nữa, tôi chỉ về tôi chỉ kể lại cho hòa thượng nghe. Hòa thượng đó cái đó là vipassana đó, thiền tập như vậy gọi là mới gọi là vipassana, nghĩa là bất cứ cái gì đó tới nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, mình ghi nhận hay biết để qua nó cho nó trôi đừng có đụng tới. Rồi ông nói có một lần đó tôi ở hòa thượng ở Trung Cốc á, ông nói quý vị thấy cái tâm mình nó làm việc rất là nhanh này. Thì lúc đó ông nói tôi ở trong cốc á, à, hòa thượng ở trong cốc và tôi lại thăm hòa thượng, ghé qua thôi chứ cũng có lại thăm hòa thượng cũng bệnh hoạn gì, nhưng mà thường thường mỗi đêm mà tôi đi ngang đó thì thấy hòa thượng nằm ở trong đó, tôi vô tôi đảnh lễ ngài thì tôi nói chuyện. Mà trong khi mà tôi đi như vậy là tâm tôi là duy trì chánh niệm. Vì vậy khi mà tôi tới cái cốc hòa thượng á, con mắt tôi nó nhìn cái gì á là nó biết hết trơn, trong này nó ghi nhận hết. Cái đang đứng như vậy đó, tự nhiên chắp tay nói ngài mà có điểm phục tắc, tắt điện. Ông nói khi mà nó tắt điện một cái rồi là tự nhiên tôi ở ngoài cửa, tôi xông vô, tôi chạy vòng phía sau cái giường của hòa thượng còn cách bức tường một khúc, tôi theo đó bức tường bọc tới lên cái bàn mà cái bàn mà để mà ban đêm mà ngài để đèn ở đó, có trên đó có cái đèn. Tâm tôi khi nó vô đã nhìn thấy cái đèn rồi, vì vậy khi mà tắt một cái là tự nhiên nó theo cái đường, nó biết, nó dòm, nó biết hết trơn rồi, theo cái đường nó chạy lên lấy cái đường bật đèn lên. Hòa thượng nói đây là Vipassana, đây là thiền tứ niệm xứ này. Bởi vì trong khi mình nhìn là mình đã thấy rồi, mình tâm mình nó để ý cái gì, mình theo dõi tâm mình biết. Mà ông nói cái vấn đề mà khi mà tôi thấy cái đèn đó đó, tâm tôi nó nhớ, nó ghi ở trong này rồi. Vì mỗi cái mà quý vị thấy nghe ngửi là nó ghi hết vào trong này, tại vì quý vị không để ý thôi, nó ghi hết vào trong này. Do đó cái khi mà tắt đèn á, thì tôi nói phải lại lấy cái đèn để mà bật lên cho sáng cho hòa thượng. Đó là cái vấn đề là tôi không có ngạc nhiên, mà tôi thấy hòa thượng cũng biết nữa. Cái mà tôi rất là ngạc nhiên là như vậy đó. Ví dụ hòa thượng ngồi yên trên giường không ạ, không có nói năng gì trơn. Khi mà tôi vòng qua bên kia, tôi lấy cái đèn tôi bật lên cho hòa thượng nói một câu liền. Cái này là thiền Vipassana đó. Tâm luôn luôn quan sát biết cái gì đang xảy ra trơn, và không bao giờ sao lãng. Mà ông nói phải mất một thời gian rất là lâu tu tập tôi mới đạt được như vậy, chứ không phải là một sớm một chiều đâu. Vì vậy cái chuyện tu niệm làm cá là một công trình. Hương nhớ quý vị ráng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.